Hallelujah. Anh chị em có thấy được phước trong cái series Điều Chúa Muốn trong 2 tuần vừa rồi không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Tuần đầu tiên chúng ta nói đến chủ đề gì? Có ai trong chúng ta nhớ không? Ra vùng nước sâu. Amen. Cảm ơn Chúa. Tuần thứ hai chúng ta nói đến điều gì? Điều Chúa Muốn tuần thứ hai. Chúa muốn chạm đến chúng ta. Amen. Hallelujah. Woo. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn mang chúng ta đến vùng nước sâu hơn, kinh nghiệm những phước hạnh nhiều hơn, dư dật hơn, tuôn tràn hơn, bình an hơn, tươi mới hơn, vân vân. Và tuần thứ hai chúng ta nói đến việc Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng để chạm chúng ta. Ngài sẵn sàng vớt lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Ngài sẵn sàng chữa lành cho chúng ta. Và tuần ngày hôm nay chúng ta đi thêm một chủ đề tiếp theo là điều Chúa muốn trong cuộc đời chúng ta nữa là Ngài sẵn sàng để tha thứ chúng ta. Anh chị em hãy nói là tha thứ. Amen. Phần ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến chủ đề là tha thứ. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng luôn luôn sẵn lòng tha thứ cho chúng ta. Anh chị em ơi, khi mà một người sống biết được rằng mình đã được tha thứ tội lỗi mình, chúng ta sẽ sống khác biệt. Chúng ta sẽ sống không còn như trước đây nữa. Một người tội nhân mà khi mà ở trong tù mà biết mình đang bị phạm tội và dằn vặt và bị phạt bởi những cái tội lỗi của mình đó, thì vẫn sống ủ rũ, buồn phiền. Nhưng mà khi được giảm án, khi được tha thứ, không còn trong ngục tối nữa. Anh chị em ơi, tôi đã từng nói chuyện với những người tù nhân ngày đầu tiên bước ra khỏi tù, vui mừng, mặt tươi phơi phới, không còn bị kìm hãm nữa, không còn bị tù đầy nữa. Bởi vì sao? Anh chị em đã được tha thứ. Hallelujah. Ngày nay chúng ta đến với Chúa, và nếu chúng ta biết được rằng tội lỗi của chúng ta được tha thứ, chúng ta sẽ sống một đời sống vui mừng. Chúng ta sẽ sống một đời sống tươi mới, khác biệt. Kính thưa anh chị em. Amen. Chúng ta sẽ có cùng một đoạn kinh thánh trong Luca đoạn 5, tiếp tục câu 17 đến câu 26. Ngày hôm nay chúng ta có 11 câu và chúng ta có 9 câu, sorry, và chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Nếu anh chị em có thể đọc theo tôi. Lời Chúa trong Luca đoạn 5, 17 đến 26. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy, có những người Pharisee và các thầy dạy luật từ các làng trong miền Galilee, Judea và từ thành Jerusalem đến ngồi tại đó. Quyền năng của Chúa ở với Ngài để chữa lành bệnh tật. Kìa, có mấy người khiêng một người bại liệt, anh chị em hãy nói là bại liệt, trên giường đang tìm cách đưa người ấy vào trong nhà và đặt trước mặt Ngài. Vì đông người quá, anh chị em hãy nói là đông người quá, không thể đem người bại liệt vào được, nên họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người lẫn giường xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu giữa đám đông. Anh chị em thấy kinh ngạc không? Đức tin rất là kinh ngạc. Chúng ta đọc tiếp câu 20. Thấy đức tin của họ, Ngài phán: Hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pharisee bắt đầu thắc mắc: Người này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán rằng: Tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy? Giữa hai cách nói tội lỗi con đã được tha hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, Ngài phán với người bại liệt: Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà. Lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt họ, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ sợ hãi nói: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ thường. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây là một câu chuyện khá là thú vị, kính thưa anh chị em. Một câu chuyện rất là đáng kinh ngạc. Chúng ta thử hình dung Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy trong nhà hội, và rất là đông người. Cái nhà hội của người Do Thái nó cũng nhỏ, không phải là lớn. Và nó cái cửa đi vào nó cũng thông thường là một cửa mà thôi. Và có những nhà hội lớn thì có thể có những cái cửa cánh gà, là cửa hai bên á. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nhà hội này có nhiều cửa hay không. Chúng ta biết một điều là đám đông cực kỳ đông, và họ nghe Chúa Giêsu giảng dạy thì không còn một cái lối nào mà để thoát ra ngoài, hay là người ngoài có thể vào trong. Ở đây ai trong chúng ta đã từng đi xem nhạc, concert, hòa nhạc mà đám đông quá đông mà chúng ta không thể tiến được gần hơn? Có ai đã kinh nghiệm những điều đó? Tôi nhớ những ngày xưa khi mà còn học sinh đi xem ca nhạc của những người ca sĩ nổi tiếng lúc còn nhỏ đó. Ở Việt Nam á, thì ở Việt Nam có những cái buổi hòa nhạc là miễn phí. Chúng ta mà có sức thì chúng ta có thể chen được lên trước. Mà chúng ta mà không có sức thì chúng ta bị đứng ở đằng sau. Và đứng ở đằng sau thì đâu thấy đâu anh chị em. Thì phải chen. Mà nếu không có sức thì đâu chen nổi. Có những người chen không nổi thì bị lấn, thậm chí bị giẫm đạp. Cho nên đám đông là một cái điều mà rất khó để chúng ta vượt qua, đúng không anh chị em? Chúng ta thấy cái hình ảnh của đám đông là cái hình ảnh mà giống như là một cái bức tường ngăn cản. Hình ảnh đám đông mà là hình ảnh mà chúng ta có muốn đến gần với Chúa nó cũng khó khăn. Điều này nó thách thức những người đến với Chúa Giê-xu ở một cái mức cao hơn nữa, thách thức hơn nữa là bây giờ phải làm sao đây? Cái người bại liệt này ở đây, tôi nghe trong đó có Chúa Giê-xu chữa lành, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ chen thì chen không nổi, đi vào thì đi vào không được. À, thử trèo lên mái nhà. Đó là cách người ta nghĩ, thưa anh chị em. Và câu chuyện chép rằng người ta trèo lên mái nhà, người ta dỡ ngói ra. Người ta dỡ ngói ra và bắt đầu những người bạn thòng cái người bại liệt xuống. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi trong ngày hôm nay. Nếu tôi đang đứng ở đây mà bỗng có người khoan cái trần của chúng ta và thòng người xuống thì tôi không biết anh chị em sẽ nghĩ cái gì. Nhưng mà một điều đặc biệt là bởi đức tin của họ, họ dám làm bất cứ điều gì. Vì họ tin rằng Chúa Giê-xu ở đó có thể chữa lành. Bởi vì quyền năng, kinh thánh nói rằng quyền năng của Chúa ở với Ngài để chữa lành bệnh tật. Và họ đã đến với Chúa như vậy đó, kính thưa anh chị em. Và một vài bài học để chúng ta cùng học trong câu chuyện này rất thú vị. Và tôi tin rằng khi chúng ta nắm bắt được những bài học này là những điều vô cùng khích lệ trên đời sống thuộc linh của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cần nhận biết qua câu chuyện này đó là nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thể xác. Anh chị em hãy nói là quan trọng hơn. Nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thể xác. Tại sao vậy? Anh chị em hãy thấy câu lời Chúa khi mà họ thòng cái người bại liệt xuống đó. Là Chúa Giê-xu thấy và bắt đầu kinh ngạc về đức tin của họ. Wow, tôi chưa bao giờ thấy cái đức tin mà lớn như vậy bao giờ. Đây là những người có đức tin thuần khiết, mạnh mẽ, tới với Chúa. Cho nên trong câu 20, Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ thì phán: Hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Có cái điều gì khác biệt ở đây không anh chị em? Chúng ta biết được rằng người bại liệt đến là có nhu cầu để được chữa lành về bệnh bại liệt. Anh chị em có bao giờ gặp người bại liệt chưa? Anh chị em có thấy cái người mà nằm liệt giường không bao giờ di chuyển trong một thời gian dài bao giờ chưa? Hoặc là chúng ta thấy những người ngồi xe lăn và mãi mãi ngồi xe lăn. Họ không tự thân vận động, không tự lập được trong những sinh hoạt của mình. Họ phải luôn luôn nhờ người khác nâng đỡ, giúp đỡ, kéo xe, thậm chí những cái việc vệ sinh cá nhân rất tối thiểu. Thì họ cần được chữa lành. Người bại liệt này đến với Chúa Giê-xu nhờ những người bạn của mình. Nhu cầu của ông ta rất đơn giản, cần được chữa lành để rồi không còn bị bại liệt nữa. Mặc dù cái nhu cầu thể xác là cần được chữa lành, nhưng mà khi Chúa Giê-xu thấy ông ta, Chúa Giê-xu nói rằng tội lỗi con đã được tha. Đây chưa có nói đến cái vấn đề chữa lành về thể xác, kính thưa anh chị em. Điều đầu tiên mà Chúa Giê-xu thấy nhu cầu của mỗi người khi chúng ta đến với Ngài là nhu cầu về tâm linh của chúng ta, anh chị em. Ngài thấy nhu cầu tâm linh trước. Cái người bại liệt con phải được tha thứ trước đã. Và Chúa thấy đức tin của họ nói rằng tội lỗi con đã được tha. Chúng ta thấy các nhu cầu của thể xác rất là hiển nhiên, đúng không anh chị em? Nhu cầu của thể xác là ăn, uống. Có ai đây không ăn không? Hoặc là có ai đây không uống không? Chúng ta cần, đúng. Đó là nhu cầu căn bản thiết yếu. Nhu cầu của thể xác là vui chơi, giải trí. Chúng ta có cơ hội để tập trung với nhau, sinh hoạt với nhau, vui chơi, giải trí. Đó là một trong những nhu cầu của thể xác chúng ta. Các sinh hoạt hàng ngày, thậm chí khi chúng ta đi học hay đi làm, tất cả những điều này là những nhu cầu xác thịt của chúng ta. Đúng không anh chị em? Và khi chúng ta bị bệnh đó, chúng ta cần được chữa lành thì đó cũng là nhu cầu xác thịt của chúng ta. Nhưng qua lời Chúa đoạn sáng này chúng ta học đó, thì chúng ta thấy là nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu của thể xác. Vậy khi mà nói tội lỗi con được tha, điều đó xác chứng điều gì? Có phải là tất cả con người của chúng ta khi đến với Chúa, chúng ta cần được tha thứ tội lỗi mình không? Có phải tất cả chúng ta cần được thỏa mãn về tâm linh của mình trước hơn chúng ta nhận những cái phước hạnh về thuộc thể, đúng không anh chị em? Cho nên khi tâm linh vững mạnh, thể xác sẽ vững mạnh. Khi tâm linh chúng ta được tha thứ, thể xác của chúng ta ắt sẽ kéo theo những cái đời sống như là một người được tha thứ. Khi mà tâm linh của chúng ta được tươi mới, người Việt của chúng ta thì hay nói là tinh thần tốt đó, hay là chúng ta vui á, thì chúng ta mới có hứng chí để làm việc được, chúng ta mới làm tốt được, vui vẻ mới làm được việc, đúng không anh chị em? Vui vẻ mới làm việc được. Những ngày qua tôi có một người nhân viên ở nơi chỗ làm của tôi, vì bị bệnh trầm cảm cho nên cô ta làm tới khoảng nửa ngày thì mặt xìu xuống như một ổ bánh mì siêu. Buổi sáng tới thì vui vẻ, buổi chiều mới được có nửa ngày là bắt đầu buồn và rất là suy sụp, rất là trầm cảm, mệt, bởi vì cũng có nền về bệnh trầm cảm. Và khi hỏi ra đây thì thấy có nhiều vấn đề về tinh thần chưa được giải quyết. Cô ta phải đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần. Thì khi thấy điều đó thì tôi đến và an ủi động viên cô ta. Tôi chia sẻ Chúa Giêsu với cô ta. Tôi nói về sự bình an và sự vui mừng thật cho cô ta. Cảm ơn Chúa, sau khi cô ta tiếp nhận Chúa Giêsu, tâm linh cô ta được vực lên, được vui vẻ trở lại, kính thưa anh chị em. Tâm linh được vui mừng, được tươi mới và không còn mệt mỏi và yếu xìu nữa. Cho nên chúng ta thấy là khi tâm linh mà vững mạnh thì thể xác sẽ vững mạnh. Chúng ta không có nói cái điều đó ngược lại được, kính thưa anh chị em. Nếu chúng ta nói ngược lại, thể xác vững mạnh thì tâm linh sẽ vững mạnh, chúng ta đang đi ngoài vào trong, điều đó không thể hiện được. Anh chị em có một người thân mới qua đời, chúng ta đang ở trong một cái tinh thần buồn phiền. Có người mời anh chị em đi ăn nhà hàng sang trọng, các món ngon, anh chị em có vui không? Không vui. Nhưng mà nếu chúng ta nói vấn đề ngược lại, nếu tâm linh chúng ta vui mừng, chúng ta vui mừng, gia đình hai vợ chồng không có tiền bạc nhiều, hạnh phúc, vui mừng, ăn cơm với chén nước mắm thôi cũng vui. Bởi vì sao? Bởi vì tinh thần của chúng ta đang vui, đang được tươi mới, đang được tốt lành, đang được mạnh mẽ. Thì bên trong của chúng ta vui mừng, tươi mới, thì bên ngoài nó sẽ kéo theo, kính thưa anh chị em. Cho nên khi mà tâm linh của chúng ta trong Chúa được vững mạnh, thì chúng ta sẽ vững mạnh về bên ngoài thể xác của chúng ta. Chúa Giêsu thấy thể xác của người bại liệt này đang nằm một chỗ, đang cần được sự chữa lành. Nhưng mà để cho cái sự phước hạnh người đó nhận được một cách toàn hảo, thì trước hết Chúa phán với tâm linh người đó, tội lỗi con đã được tha. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, nhận biết rằng mình là tội nhân, Chúa ơi con cần Ngài, tâm linh con cần Ngài, để rồi con được tươi mới, được lành lặn từ bên trong trước đã, rồi Đức Chúa Trời bắt đầu hành động bề ngoài xác thịt của chúng ta. Tâm linh trước thể xác, kính thưa anh chị em. Nhu cầu để được tha tội là nhu cầu đầu tiên và trước hết cho tâm linh của chúng ta, kính thưa anh chị em. Anh chị em hãy nói là đầu tiên. Chúng ta thấy khi mà các sứ đồ của Chúa Giêsu giảng dạy lời Chúa trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 2, Phi-e-rơ vừa mới kinh nghiệm việc Chúa Giêsu chết trong mấy ngày trước, rồi 3 ngày sau Chúa Giêsu sống lại, rồi Chúa Giêsu ở với các môn đồ khoảng độ 40 ngày, rồi trong thêm 10 ngày nữa, bởi vậy chúng ta mới có cái ngày lễ gọi là ngũ tuần, là ngày thứ 50 đó. Thì trong khoảng 50 ngày kể từ ngày Phi-e-rơ là môn đồ của Chúa Giêsu thấy Chúa Giêsu chịu chết, chịu bắt, và thấy Chúa Giêsu sống lại, rồi về trời, rồi khi cầu nguyện vào ngày thứ 50, ông nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sự giáng xuống của Thánh Linh, thì ông mặc lấy năng quyền và đi ra chia sẻ lời Chúa cho dân ngoại. Và nên anh chị em ơi, những người dân ngoại là những người mà kết án Chúa Giêsu đó. Phi-e-rơ giảng lời Chúa một cách mạnh mẽ. Chính anh chị em là những người đã kết án Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chính anh chị em là những con người tội lỗi đã từ chối Đức Chúa Trời. Chính anh chị em là những người đã không nhận biết lẽ thật. Và Phi-e-rơ giảng một cách mạnh mẽ, khiến cho lòng của họ, Kinh Thánh nói là đau như cắt, bởi vì họ nhận biết rằng họ tội lỗi, họ đã phán xét đấng không nên phán xét. Và khi họ nhận biết rằng mình là người tội lỗi, họ đến và hỏi sứ đồ Phi-e-rơ, vậy chúng ta phải làm gì đây? Bây giờ chúng tôi lỡ cái án Chúa Giêsu rồi, Ngài đã sống lại rồi và về trời rồi, bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? Và họ thắc mắc. Thì sứ đồ Phi-e-rơ trả lời trong câu 38 sứ đồ Công vụ sứ đồ đoạn 2 rằng hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Chúa Giêsu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta cần được tha tội, đó là nhu cầu đầu tiên và trước hết. Chúng ta cần đến với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu Ngài xóa bôi tội lỗi của chúng ta, đã kính thưa anh chị em. Ngày nay chúng ta không nói rằng chúng ta đã kết án Chúa Giêsu như đám đông ngày xưa. Chúng ta không nói rằng chúng ta đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập tự giá. Chúng ta không nói rằng chúng ta đã giết người hay là phạm tội tà dâm hay là những cái tội rất là quan trọng về hình sự ngày nay. Nhưng mà anh chị em ơi, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta một điều rằng tất cả loài người trên thế gian đều phạm tội. Và tội lỗi cho ít, cho nhiều, nhẹ hay nặng thì đều là ô uế trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì chúng ta phạm tội, chúng ta phải bị hình phạt. Và vì chúng ta bị hình phạt thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đau khổ. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và Ngài không muốn chúng ta chịu hình phạt và đau khổ. Đó là lý do Chúa Giêsu Ngài mở cho chúng ta một con đường chính qua Ngài. Tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được
tha thứ tội lỗi mình.
Anh chị em hãy nói là tha thứ. Cho nên đây là nhu cầu đầu tiên chúng ta cần nhận biết khi chúng ta đến với Chúa, kính thưa anh chị em. Và người bại liệt được Chúa tha thứ tội lỗi trước hết. Có thể là cái xác của người bại liệt đang còn nằm lơ lửng trên không trung. Tôi không biết là Kinh Thánh không có nói cụ thể cái đoạn này là đã nằm xuống dưới sàn hẳn chưa. Nhưng mà khi thấy người đó, Chúa Giê-xu đã nói tội lỗi con đã được tha. Anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tâm linh của chúng ta trước hết. Có những người ở trong những hoàn cảnh gia đình đổ gãy, con cái đổ gãy, gia đình bị dysfunctional là không thực hiện không đúng chức năng của nó. Tôi lấy ví dụ, cha mẹ không làm đúng trách nhiệm của cha mẹ, con cái không làm đúng trách nhiệm của con cái, để rồi gia đình có những sự đổ gãy. Nhưng mà để giải quyết những vấn đề đổ gãy đó, anh chị em ơi, trước hết chúng ta cần Chúa Giê-xu nhận biết rằng mình cần phải được tha thứ trước hết. Đức Chúa Trời phải tha thứ chúng ta trước khi Ngài hành động qua cuộc đời của chúng ta. Tôi có nhận thấy rằng có nhiều người khi bắt đầu thờ phượng Chúa, được kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời, cuộc đời được biến đổi từ từ. Cái thói xấu không còn, những cái sự ham muốn tranh cạnh không còn, những cái sự ham mê đời này giảm bớt đáng kể. Cho nên nhu cầu tâm linh là nhu cầu cần thiết và trước hết, kính thưa anh chị em. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những người chống đối chúng ta. Amen. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những lời chống đối chúng ta. Chúng ta thấy sự bảo vệ ở đây còn có nghĩa là biện hộ. Chúa biện hộ thay cho chúng ta. Khi mà một người mà được trình diện trước tòa giữa hai bên để xử xét, thì có một người luật sư ở phía bên cái người bị xử xét. Cái người luật sư đó sẽ biện hộ cho bị cáo, để rồi người luật sư đó có thể bào chữa cho bị cáo, để giúp cho bị cáo không bị đoán phạt. Chúng ta hãy hình dung Chúa Giê-xu của chúng ta như là cái vị luật sư đó cho chính đời sống cá nhân của chúng ta. Có thể chúng ta có tội đó, có thể chúng ta không hoàn hảo, có thể chúng ta bất toàn. Nhưng mà khi chúng ta được Chúa tha thứ rồi đó, tâm linh chúng ta được nhận biết Ngài rồi đó, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu sẽ biện hộ cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúng ta thấy trong câu 21 lời Chúa nói gì trong cái phần đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc ở đây. Đó là các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu thắc mắc. Người này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ nên phán rằng: tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy? Chúng ta thấy được rằng các thầy thông giáo, những người Pha-ri-si là những người mà bắt đầu khi thấy cái người bại liệt được tha thứ, thấy Chúa Giê-xu nói rằng người đó được tha tội, thì vì cái sự ganh tị, vì những sự đố kỵ trong lòng, họ bắt đầu nói những cái lời chống đối. Họ bắt đầu nói những lời chống đối Chúa Giê-xu và nói rằng Chúa Giê-xu không có thẩm quyền làm điều đó. Nói là Chúa là ai mà dám làm điều đó? Chúa là ai mà dám nói rằng có quyền tha tội người khác ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời? Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu bày tỏ cho họ rằng khi Ngài đến thế gian, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài có quyền để tha tội cho con người chúng ta, kính thưa anh chị em. Vậy ngày nay khi mà chúng ta đọc cái đoạn này thì chúng ta hình dung đến những lời chống đối chúng ta ngày nay là gì? Chúng ta sống trong đời này có rất là nhiều lời chống đối chúng ta, kính thưa anh chị em. Và điều đó là bình thường. Và nó cũng càng bình thường hơn nữa khi anh chị em tin nhận Chúa, đến với Chúa trở thành một người gọi là cơ đốc nhân đó. Thì anh chị em lại càng bị chống đối nhiều hơn. Rất là tiếc khi phải nói điều này, chúng ta tưởng chúng ta tin Chúa chúng ta được nhiều hơn. Đúng là chúng ta về thuộc linh chúng ta được nhiều hơn. Cảm ơn Chúa, chúng ta được phước hạnh linh hồn, chúng ta được cứu đời đời, chúng ta được ghi trong sổ sự sống đời. Nhưng mà một điều cũng thật nữa trong cuộc đời chúng ta là chúng ta bắt đầu kinh nghiệm những lời chống đối nhiều hơn. Có thể là những lời bắt bớ hăm dọa, có thể là những lời nói rằng Chúa là giả tạo, lừa đảo, đừng có đi theo cái nhóm đó, nhóm lừa đảo. Thậm chí nhiều người nói rằng theo Chúa là mất tương lai rồi. Hoặc là nhiều người nói rằng cái người đó mù quáng dại dột, đi nhà thờ thờ phượng Đức Chúa Trời mù quáng dại dột. Hoặc thậm chí những người khác sẽ nói là cái nhóm này là cái nhóm cuồng tín. Rồi sẽ có những người nói với chúng ta là chúng ta dễ dãi rồi, bị dụ dỗ rồi, bị tẩy não rồi, chúng ta khờ khạo, vân vân. Và bao nhiêu lời vu khống và nói xấu chúng ta, kính thưa anh chị em, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta chạy đến với Ngài, được Đức Chúa Trời Ngài biến đổi đó, thì trong cuộc đời đó đồng thời nó cũng có những cái thách thức kèm theo. Và không ai tránh khỏi những điều này, kính thưa anh chị em. Cơ đốc nhân thật sự là cơ đốc nhân sẽ vượt qua tất cả những điều này bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân thật sự là cơ đốc nhân sẽ được thử nghiệm để rồi chúng ta kinh nghiệm chính Đức Chúa Trời một cách ngọt ngào, siêu sâu nhiệm hơn nữa. Cho nên đấy là những điều bình thường. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu biết một điều, chúng ta cần Chúa khi chúng ta kinh nghiệm những sự chống đối này, kính thưa anh chị em. Mà điều tuyệt vời là khi Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta, điều tiếp theo diễn ra là Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta, Ngài biện hộ cho chúng ta. Anh chị em ơi, từ khi chúng ta mở hội thánh tới bây giờ đó, có những cái reel trong năm đầu tiên hội thánh của chúng ta, những cái video ngắn trên mạng Facebook đó, là có nhiều người, mặc dù cái view rất là cao, mấy chục ngàn view cho tới cả trăm ngàn view, nhưng mà nó kéo theo một cái nhóm người rất là đông trên mạng xã hội chống đối chúng ta và nói những lời tiêu cực với chúng ta. Và anh chị em ơi, chính bản thân tôi là người bị nói nhiều nhất, bởi vì người ta thấy tôi, người ta không thấy anh chị em. Chính tôi là người bị ném đá nhiều nhất, người ta nói tôi đủ thứ trên đó. Nhưng mà chúng tôi khi thấy những điều đó thì chúng tôi cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài kêu gọi chúng con để giảng lời Chúa, làm media để cho anh chị em chúng con ở Việt Nam cũng có thể nghe lời của Chúa. Nhưng mà khi chúng con nghe lời của rao giảng lời của Chúa thì người ta chống đối chúng con, người ta nói xấu chúng con, người ta bôi nhọ danh tiếng của chúng con, và người ta thậm chí phỉ báng chúng con. Thì bây giờ làm sao đây? Thì chúng tôi những ngày đầu chúng tôi vẫn tiếp tục luôn luôn cầu nguyện: xin Chúa bảo vệ cho hội thánh của Chúa, xin Chúa bảo vệ cho tin lành của Ngài, danh của Ngài, để danh của Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng không bị xúc phạm. Khi chúng ta cầu nguyện những điều đó thì anh chị em ơi, Đức Chúa Trời bắt đầu dấy lên, Đức Chúa Trời bắt đầu biện hộ cho chúng ta. Thậm chí trên Facebook những cái bình luận đó, Chúa dấy lên những cái người mà chúng ta không quen biết, Chúa dấy lên những người ở đâu đó bảo vệ chúng ta và nói chống trả lại những cái lời tiêu cực, những cái lời phỉ báng của những cái người mà chống đối chúng ta ở trên đó. Và tới thời điểm này, cảm tạ Chúa, từ những cái giai đoạn mà chúng ta bước đi thì những cái lời chống đối càng ngày càng giảm xuống, và những cái lời của những cái người ở cùng chúng ta, bên vực chúng ta càng ngày càng tăng lên. Đây là điều Chúa làm, kính thưa anh chị em. Và khi chúng ta trong mối quan hệ cá nhân giữa chúng ta bước đến với Chúa cũng vậy, anh chị em ban đầu sẽ có những lời chống đối. Và nếu chúng ta tự đặt câu hỏi tại sao người ta chống đối, anh chị em hãy thử hỏi câu hỏi đó: tại sao người ta chống đối khi tôi tìm kiếm Chúa? Tại sao người ta chống đối khi tôi đang tìm kiếm đến ánh sáng, đến lẽ thật để được biến đổi đời sống của mình? Tại sao người ta chống đối tôi? Thật sự rất đơn giản. Lý do đầu tiên để chúng ta thấy, bởi vì chúng ta khác biệt. Khi chúng ta đi một con đường khác biệt không ai đi, tự dưng là bị phán xét à? Nhưng mà bị phán xét không có nghĩa là chúng ta đang đi con đường sai, kính thưa anh chị em. Bị chống đối không có nghĩa là chúng ta đang đi đến con đường lệch lạc, kính thưa anh chị em. Có nhiều lý do về phía của người chống đối là ganh tị, đố kỵ, thấy khác biệt, không hòa nhập. Thấy rồi chúng ta theo một cái tôn giáo mà theo sự lừa dối của họ, họ nghĩ là không tốt. Về cơ bản chúng ta theo Chúa, cho nên khi người ta thấy có sự khác biệt, có sự đố kỵ, có sự ganh tị thì bắt đầu nói những lời chống đối. Ở đây có ai trong chúng ta khi chúng ta thành công trong công việc của mình mà người chống đối ganh ghét với chúng ta nhiều hơn là người vui mừng với chúng ta không? Có kinh nghiệm điều đó trong công việc của chúng ta. Thấy một cái người đồng nghiệp chúng ta làm nhiều hơn chúng ta, nhiều tiền hơn chúng ta, là thay vì chúng ta chung vui với người anh chị em là tôi thấy có nhiều người bắt đầu nói những lời chống đối rồi. Một cái người bạn khác của tôi đi làm trong fast food thôi, không có cái gì fancy cả, không có gì gọi là cao trọng cả. Đi làm thì làm rất là tốt, công việc rất là tốt, thì bị một người đồng nghiệp ganh tị. Và người đồng nghiệp đó đến nói với người bạn này là cái người quản lý không có thích cô chút nào hết á. Cái người quản lý rất là không hài lòng với thái độ làm việc của cô chút nào hết á. Nhưng mà thật ra người quản lý không có nói vậy. Nhưng mà cái người nhân viên này đến nói với người bạn của tôi cứ nói như vậy, làm cho người bạn này á, bị suy sụp tinh thần, làm việc không ổn định. Cho đến một lúc người bạn này cũng đến và nói chuyện với người quản lý, hỏi cho ra lẽ, có phải là anh nói tôi như vậy không? Thì mới phát hiện ra người quản lý đâu có nói những điều đó đâu. Nhưng mà bởi vì sự ganh tị đố kỵ mà người nhân viên này đến và nói xấu một cái người nhân viên khác khi thấy họ làm tốt hơn mình. Chúng ta thấy khi mà chúng ta đang đi theo con đường đúng, nếu những người anh em tốt, họ hiểu cho chúng ta, họ vui mừng với chúng ta thì cảm ơn Chúa, tuyệt vời. Nhưng mà thông thường trong cuộc đời của chúng ta sẽ thấy rất nhiều người chống đối chúng ta. Bởi vì cớ chúng ta làm tốt hơn họ, bởi vì cớ chúng ta là những người được ơn Chúa, bởi vì cớ chúng ta đi theo một con đường mà họ không đi theo và không hiểu. Cho nên những lời chống đối là bình thường. Vậy bài học của chúng ta là gì? Bài học của chúng ta làm sao để chúng ta vượt qua những sự chống đối đó? Anh chị em thân mến, chúng ta đừng tập trung tới những lời chống đối đó. Đấng chúng ta tập trung là Chúa Giê-xu, kính thưa anh chị em. Chúng ta biết được rằng Ngài biện hộ cho chúng ta. Và điều đó là đủ rồi, kính thưa anh chị em. Roma đoạn 8 câu 33, 34, lời Chúa nói như thế này. Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn? Mà khi Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính những người ấy. Có nghĩa khi chúng ta được Ngài tha tội, Kinh Thánh nói rằng chúng ta được xưng công chính. Bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta đã được xưng công chính. Và nếu chúng ta đã được xưng công chính rồi, Kinh Thánh là ai sẽ kiện cáo chúng ta được? Câu 34, ai sẽ là người kết án họ khi mà đấng Christ Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại, đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Amen không anh chị em? Đây là tin vui và tốt lành và đầy sự khích lệ cho chúng ta. Bởi vì tôi biết rằng theo Chúa không hề dễ. Có những chặng đường theo Chúa không hề đơn giản. Nhưng mà điều để chúng ta nhận biết rằng không những trong hội thánh anh chị em chúng ta ở chung với nhau. Đôi lúc anh chị em chúng ta không ở chung mà chúng ta ở một mình đi. Thì điều chúng ta cần nhận biết đó là Đức Chúa Trời, chính Chúa Giê-xu Ngài ở cùng chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. Có nghĩa là Chúa Giê-xu Ngài đang đồng hành với chúng ta, kính thưa anh chị em. Đó là lý do thập tự giá của chúng ta không có hình của Chúa Giê-xu. Bởi vì Ngài không còn ở đây. Các nhà khoa học đã đến mộ của Chúa Giê-xu và kiểm tra xác của Chúa Giê-xu là ngôi mộ trống. Anh chị em có điều kiện ngày nay chúng ta vẫn có thể mua vé máy bay bay qua Do Thái để tham quan mộ của Chúa Giê-xu. 2000 năm trước mộ của Chúa Giê-xu, Ngài được chôn. Nhưng mà 3 ngày sau Ngài đã sống lại rồi. Đó là lý do hình thập tự giá để chúng ta nhớ đến Đấng đã chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại và về trời và nói rằng ai tin danh Ngài thì sẽ được cứu. Và chính Chúa có quyền năng để phục sinh như vậy đó, kính thưa anh chị em. Và chính Ngài cũng là Đấng có quyền năng để bảo vệ chúng ta khỏi những lời chống đối chúng ta. Hallelujah. Việc của chúng ta là hãy cứ tập trung vào Chúa, đừng bỏ cuộc, kính thưa anh chị em. Chúng ta sẽ chỉ thất bại khi chúng ta bỏ cuộc mà thôi. Đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục chặng đường tìm kiếm Chúa. Chúng ta sẽ là người chiến thắng nếu chúng ta không bỏ cuộc. Đây là một cái mệnh đề cũng rất là powerful, năng quyền anh chị em. Tôi không biết là cái quá trình của chúng ta có chậm như rùa hay là có đi rất là lê lết chậm. Tôi không quan tâm. Cảm ơn Chúa vì có những anh chị em đi như tên lửa, nhanh. Cảm ơn Chúa vì có những anh chị em phóng vèo. Tôi biết một người chị em trong hội thánh chúng ta mua chiếc xe mới, phóng vèo, nhanh như tên lửa. Nhiều anh chị em ngồi trong xe là phải bị xoàn đầu chóng mặt. Vì phóng một cái là lên vèo. Xe mới mà. Xe xịn mà, đúng không anh chị em? Nhưng mà cũng có những anh chị em thì đi xe đạp toàn, từ từ, chậm. Ai trong chúng ta đây đi xe đạp? Hôm qua nhiều anh chị em thanh thiếu niên của chúng ta đi xe đạp vào rừng. Có người té ngã. Cho nên đôi lúc đi nhanh quá cũng không tốt đâu anh chị em. Tại vì đi nhanh quá té đau, đúng không anh chị em? Đi nhanh quá đôi lúc té đau. Đi nhanh quá dễ bị chóng mặt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nếu chúng ta đi nhanh tuyệt vời, cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ đến đích nhanh. Nhưng mà chúng ta đi chậm hơn, cũng cảm ơn Chúa, không sao cả. Nhưng mà điều tôi muốn nói với anh chị em là đừng bỏ cuộc. Nếu chúng ta bỏ cuộc, chúng ta từ bỏ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta từ bỏ tìm kiếm lẽ thật. Anh chị em ơi, chúng ta đã là những người thất bại rồi. Nhưng mà nếu chúng ta cho dù đi chậm mà chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm Chúa, học lời của Ngài, tìm kiếm chân lý của Ngài, thì anh chị em là những người đắc thắng trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Anh chị em là những người luôn luôn kinh nghiệm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11, 12, lời Chúa nói như thế này nè. Chúa Giê-xu khi giảng dạy cho đoàn dân, Ngài nói, phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Chúa Giê-xu nói tiếp, hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. Anh chị em hãy nói là rất lớn. Bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Chúng ta thấy đó, chuyện một người bị nói xấu, chống đối, vu khống, đó là điều bình thường. Chính các nhà tiên tri cũng bị như vậy. Nhưng mà việc của chúng ta, đừng bỏ cuộc. Và Kinh Thánh, mặc dù tôi không để ở đây, nhưng mà Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy cầu nguyện cho người bắt bớ chúng ta. Hãy cầu nguyện cho người chống đối chúng ta, để Đức Chúa Trời mở lòng họ, Đức Chúa Trời làm mềm mại tâm lòng của họ, Đức Chúa Trời cho họ thấy được ánh sáng chân lý của Ngài, để rồi không có thái độ chống đối chúng ta nữa. Chúng ta cũng có thể làm điều đó. Nhưng mà về phía chúng ta, đừng bỏ cuộc, kính thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Bài học thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em qua phân đoạn lời Chúa này đó là Chúa vực dậy chúng ta khỏi tình trạng bại liệt. Hallelujah. Đức Chúa Trời Ngài vực dậy chúng ta khỏi tình trạng bại liệt. Chúng ta thấy những người chống đối Chúa Giêsu Ngài, họ nói những cái lời này lời kia, rồi bắt đầu Chúa Giêsu biện hộ bảo vệ người bại liệt, bảo vệ chính danh tiếng của Ngài. Và chúng ta thấy trong câu khi Ngài phán với người bại liệt, Ngài nói rằng ta bảo con hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà. Chúa không chỉ dừng lại tại việc bảo vệ chúng ta khỏi những lời vu khống chúng ta. Một điều tiếp theo nữa là Chúa phán với chúng ta hãy trỗi dậy, hãy đứng lên. Đừng ở trong sự mê muội của chúng ta nữa. Đừng ở trong sự mệt mỏi của chúng ta nữa. Đừng ở trong sự buồn chán của chúng ta nữa. Đừng ở trong sự tiêu cực của chúng ta nữa anh chị em. Hãy bước lên, hãy đứng dậy và vác giường trở về nhà kính thưa anh chị em. Đây là lời mà Chúa muốn nói với tất cả chúng ta kính thưa anh chị em. Nếu chúng ta sống trong sự tiêu cực mình, chúng ta sẽ chết trong sự tiêu cực mình. Nếu chúng ta sống trong sự mê muội của mình, chúng ta sẽ chết trong sự mê muội của mình. Nếu chúng ta sống trong cái sự mà luôn luôn hờn giận người khác, không tha thứ người khác, chúng ta sẽ chết trong sự không hờn giận và không tha thứ của mình. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta rằng hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà. Hình ảnh này có nghĩa gì? Khi mà một người bại liệt mà được trở về nhà, đây là cái hình ảnh bại liệt thuộc thể, chúng ta hiểu rất rõ. Bại liệt không đi được. Cho slide tiếp theo, media, thank you. Bại liệt thì được trở về nhà, được Chúa chữa lành trở về nhà. Nhưng mà cái hình ảnh của mỗi một người chúng ta cũng là một cái hình ảnh tương đồng với hình ảnh thuộc thể, đó là chúng ta đôi lúc bị bại liệt thuộc linh. Để rồi chúng ta cũng cần Chúa. Để rồi chúng ta cũng được trở về với Chúa, kính thưa anh chị em. Trở về với Chúa, kính thưa anh chị em. Tôi trước đây có gặp một người cay đắng với một người nhà của mình, mà sống chung trong một căn nhà mà không bao giờ gặp mặt nhau. Một người sống ở sau nhà, tức là làm một cái lều trại sống ở phía sau nhà ở Mỹ nha anh chị em, chứ không phải ở Việt Nam. Là một cái lều trại gọi là cắm trại quanh năm đó. Và cái người kia thì sống trong nhà. Hai cha con không nói chuyện, không tương giao, nấu ăn riêng, cái gì cũng riêng hết. Hai người thì tôi đến thăm thì hỏi, nói chuyện với họ. Thì một điều tôi khám phá ra, họ đã sống như vậy gần 20 năm. Và mặc dù sống trong một căn nhà, nhưng mà họ không hề tương tác với nhau, nói chuyện với nhau. Khi tôi hỏi với người cha đó, thì tôi thấy rằng họ có nhiều cay đắng với nhau từ những việc nhỏ nhỏ trong gia đình. Và khi họ cay đắng với nhau, họ giận hờn nhau, họ căm cú nhau, họ cay ghét nhau, đến độ họ không tha thứ cho nhau. Cho đến một cái tình trạng là hai người phải sống cách biệt mặc dù sống dưới một mái nhà. Anh chị em thân mến, khi mà chúng ta sống trong cái sự không tha thứ đó, thì chúng ta đang tách biệt chúng ta khỏi người anh em của chúng ta. Khi chúng ta không tha thứ đó, thay vì Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta được hàn gắn, được kinh nghiệm sự phước hạnh của sự hiệp nhất, cho dù là người thân chúng ta, anh chị em chúng ta, bạn bè chúng ta sống trong sự xa cách. Mà điều quan trọng lớn hơn nữa, khi chúng ta sống trong sự không tha thứ, là chính bản thân chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng hãy tha thứ vì các con đã được tha thứ. Nếu mà các con không tha thứ thì Cha Thiên Đàng cũng sẽ không tha thứ cho các con. Cho nên bất cứ người nào làm tổn thương chúng ta đến mấy, chúng ta hãy tha thứ họ trong danh Chúa Giêsu. Còn chuyện của họ làm xấu với chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ tính với họ. Còn về phần chúng ta, hãy tha thứ. Để rồi chúng ta được sống trong sự hiệp nhất với chính Chúa của chúng ta, kính thưa anh chị em. Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho người bại liệt không phải để chỉ người bại liệt được đi về nhà mà thôi, nhưng mà đồng thời để người bại liệt được sống trong một mối quan hệ thông công với chính Chúa. Điều đó quan trọng hơn vô cùng, kính thưa anh chị em. Sự bại liệt kìm hãm, nhưng mà sự chữa lành mang đến tự do. Amen. Sự bại liệt kìm kẹp chúng ta ở trong một chỗ nào đó, một cái sự tách biệt nào đó, nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa rồi đó, điều đó cho chúng ta kinh nghiệm sự tự do của Ngài, kính thưa anh chị em. Đức Chúa Trời Ngài mong muốn tất cả chúng ta kinh nghiệm tự do thay vì kinh nghiệm sự bại liệt kìm hãm. Có ai trong chúng ta cảm thấy rằng mình đang bị kìm hãm về điều gì không? Chúng ta có thể suy nghĩ về tình cảnh của chúng ta. Có điều gì thậm chí bề ngoài người ta không thấy được, nhưng mà trong tâm trí và tấm lòng của chúng ta có thể chúng ta thấy được. và Đức Chúa Trời cũng thấy. Có thể chúng ta ngày nay đến với Chúa không bị bại liệt như cái người trong Kinh Thánh chúng ta mới đọc vừa ban nãy. Nhưng mà có một vài cái điểm nào đó trong tâm linh của chúng ta bị bại liệt. Chúng ta cần Ngài tha thứ. Chúng ta cần Ngài chữa lành. Chúng ta cần Ngài để chúng ta được tự do hàn gắn, tự do chạy đến với Chúa, các anh chị em. Chúng ta có thể dâng tất cả những cái sự bại liệt đó lên cho Chúa. Chúng ta dâng những cái điều mà đang kìm hãm chúng ta lên cho Chúa. Anh chị em đến với Chúa kêu cầu Ngài thì Ngài sẽ giải phóng chúng ta được tự do. Đức Chúa Trời phán như vậy. Có một câu chuyện rất là thú vị trong Kinh Thánh. Khi mà Jacob là người có 12 người con trai, chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 44, 45, 46, chúng ta sẽ thấy câu chuyện rất là đặc biệt về Jacob là Đức Chúa Trời của chúng ta chọn tổ phụ Abraham là tổ tiên của người Do Thái. Abraham sinh ra Isaac là Isaac, Isaac sinh ra Jacob. Jacob sinh ra 12 người con trai trở thành 12 bộ tộc của người Israel, là người 12 bộ tộc người Do Thái đó. Và tại thời điểm mà Jacob có một người con trai kế út tên là Joseph, và Kinh Thánh nói rằng ông yêu thương Joseph vô cùng. Và chúng ta biết được lý do đó là bởi vì Joseph mất mẹ từ sớm. Joseph không có tình yêu thương của mẹ từ sớm, cho nên Jacob đầy lòng yêu thương Joseph. Và bởi vì ông yêu thương Joseph quá, thì anh chị em biết điều gì xảy ra không? Những người anh của Joseph ganh tị với Joseph và bắt Joseph bán qua làm nô lệ tại Ai Cập. Và bởi vì sự ganh tị, các anh trai của mình, các anh trai ruột của mình, anh chị em bán Joseph qua làm nô lệ ở bên Ai Cập. Và các anh trai của Joseph bày ra một kế hoạch là lấy cái áo choàng đó của Joseph và vấy máu của các con vật lên. Và về nhà nói với cha rằng con đã bị sư tử vồ lấy rồi. Con đã bị thú dữ xé xác rồi. Và Joseph ở trong cái sự lừa dối đó 22 năm, các thưa anh chị em. Sorry, Jacob ở trong sự lừa dối đó 22 năm. Nghĩ rằng con trai của mình đã chết rồi, đã bị thú dữ xé xác rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta chưa dừng lại tại đó. Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho Joseph khi mà Joseph đến Ai Cập. Joseph trở nên một cái người khôn ngoan và cuối cùng trở nên người tể tướng của Ai Cập, chỉ sau vua Pharaoh mà thôi. Và Kinh Thánh báo rằng là ông ta đã trở nên tể tướng của Ai Cập và các người trong gia đình của mình sau 22 năm chạy đến và bái kiến Joseph, kính thưa anh chị em, vì nạn đói xảy ra. Họ phải đến để xin lúa từ Ai Cập. Và đây là cái câu chuyện mà Joseph được bừng tỉnh khi nghe, Jacob được bừng tỉnh khi nghe con trai của mình là Joseph vẫn còn sống sau 22 năm. Tôi đọc một vài câu Kinh Thánh để cho anh chị em chúng ta thấy được rằng đây là điều rất đặc biệt trong cái khoảnh khắc nhận biết rằng con của mình vẫn còn sống. Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 22 đến 25 đến 28, các anh em từ Ai Cập trở về Canaan gặp Jacob cha mình, họ báo với ông: Joseph hãy còn sống và đang cai trị toàn cõi Ai Cập. Nhưng lòng Jacob vẫn dửng dưng vì ông không tin lời họ nói. Nhưng khi họ kể lại cho ông tất cả những lời Joseph đã nói với họ, và khi thấy xe cộ mà Joseph gửi về để rước mình, thì tâm thần Jacob cha họ mới hồi tỉnh. Anh chị em hãy nói là hồi tỉnh. Israel nói: thế là đủ rồi, Joseph con trai ta vẫn còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Hallelujah. Joseph vẫn còn sống, ta sẽ đi thăm con ta trước khi ta qua đời. Anh chị em thân mến, Israel ở đây cũng cùng tên là Jacob. Jacob là người mà tin rằng trong 22 năm con trai của tôi đã bị thất lạc, con trai của tôi đã bị thú dữ xé xác. Ông ta đã sống trong một cái sự tuyệt vọng rất là lớn. Nhưng mà tại một cái thời điểm, ông ta nhận biết rằng con trai của mình vẫn còn sống, và không những còn sống, vẫn là đang ở một cái mức độ rất là cao, thậm chí là tể tướng đang cai trị toàn cõi Ai Cập. Thì ông ta kinh ngạc, và Kinh Thánh nói rằng ông ta được hồi tỉnh. Ông ta vui mừng và đi thăm con của mình. Điều này đang nói gì đây, các anh chị em? Khi mà tâm trí tinh thần của chúng ta được hồi tỉnh, khi mà tâm trí tinh thần của chúng ta được vực dậy, amen, chúng ta không còn ở trong sự tuyệt vọng nữa. Joseph thay vì, Jacob thay vì là người sống trong sự tuyệt vọng, thì ông kinh nghiệm lại được sự vui mừng, sự vực dậy của Đức Chúa Trời vì con trai của mình vẫn còn sống. Chúng ta quay trở lại câu chuyện của người bại liệt ở đây. Người bại liệt được Đức Chúa Trời nói rằng hãy đứng dậy, vác giường về nhà. Người bại liệt đã vác giường trở về và về nhà, kính thưa anh chị em. Chúng ta thấy trong câu lời Chúa của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc ban nãy, thì điều gì xảy ra ở đây? Đó là lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt họ. Câu 25, vác giường mình đã nằm và đi về nhà tôn vinh Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Luca đoạn 5, 17, câu 25. Lập tức người bại liệt đứng dậy. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Ngài đến với chúng ta, kế hoạch của Ngài nữa là để vực dậy chúng ta, để rồi chúng ta có thể trở về nhà với Chúa của chúng ta, đi trên con đường của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời, ca ngợi Đức Chúa Trời, và qua đó chúng ta kinh nghiệm được những việc lạ thường từ Đức Chúa Trời. Kính thưa anh chị em, hallelujah, chúng ta cần được Chúa vực dậy như vậy trong chính đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta cần kêu cầu Ngài để Chúa Ngài có thể vực dậy hoàn cảnh của chúng ta, vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng có thể làm được. Đức Chúa Trời chúng ta có thể làm được những điều vượt quá sự suy tưởng và hiểu biết của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta có thể chữa lành, kính thưa anh chị em. Ngài có thể khôi phục chúng ta. Như bài trước chúng ta nói đến rất nhiều về sự khôi phục. Không những khôi phục chúng ta, nhưng mà Ngài có thể làm được mọi sự trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Những lời chống đối của anh chị em là chuyện nhỏ. Những công việc của hoàn cảnh, nghịch cảnh dấy lên, cản trở anh chị em là chuyện nhỏ. Những tai nạn, sự cố, bất thình lình xảy ra, những cái việc lớn, việc nhỏ, chống đối chúng ta trong cuộc sống, đối với Đức Chúa Trời là chuyện nhỏ. Chúng ta cần nhận biết được rằng Đức Chúa Trời chúng ta lớn hơn hoàn cảnh chúng ta. Để rồi khi hoàn cảnh xảy ra, chúng ta đến với Chúa kêu cầu Ngài. Chúng ta đến với Chúa và kêu cầu Ngài, kính thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi lại một vài điểm quan trọng trong sứ điệp ngày hôm nay. Đó là Đức Chúa Trời Ngài sẵn lòng để tha tội cho chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài sẵn lòng để chữa lành chúng ta, để không còn chúng ta không còn kìm hãm trong những cái hoàn cảnh của mình. Ngài bảo vệ biện hộ chúng ta. Và anh chị em ơi, Đức Chúa Trời Ngài còn vực dậy chúng ta để rồi chúng ta chạy đến với Ngài, kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Xin mời hội thánh chúng ta đứng lên để cùng nhau cầu nguyện kết thúc giờ này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu vì chúng con đến với Ngài giờ này. Ngài là đấng sẵn lòng ban ơn và phục hồi chúng con hoàn toàn. Và chúng con đến với Ngài khiêm nhường hạ mình, nói với Chúa rằng: Cha ơi, chúng con cần Ngài can thiệp trên đời sống chúng con. Chúng con cần Ngài can thiệp vào hoàn cảnh của chúng con. Chúng con đã làm hết sức mình, chúng con đã cố gắng. Nhưng mà Cha ơi, nếu hoàn cảnh vẫn còn chống đối chúng con, thì chúng con nói rằng: Chúa ơi, xin Ngài can thiệp trên chúng con giờ này. Anh chị em ơi, chúng ta hãy cầu nguyện điều đó với Chúa. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ anh chị em. Cho dù anh chị em kinh nghiệm sự bất công, những lời chống đối, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ bảo vệ và bênh vực anh chị em. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa Ngài bênh vực, bảo vệ, biện hộ, đánh trận thay cho chúng con, để rồi chúng con kinh nghiệm được sự vực dậy của Ngài, sự chữa lành của Ngài, để chúng con được chạy đến với Ngài tự do, thờ phượng Ngài, tôn vinh danh của Ngài. Và Cha ơi, con cầu nguyện cho anh chị em của con giờ này. Con cầu nguyện để anh chị em chúng con mặc lấy tinh thần của Thánh Linh Ngài. Con cầu nguyện anh chị em chúng con nhìn thấy được nhu cầu tâm linh của chúng con quan trọng hơn nhu cầu của thể xác. Con cầu nguyện là Chúa ban cho anh chị em chúng con thấy rằng chúng con cần chạy đến với Ngài, tìm kiếm Ngài trước hết, trước khi chúng con có thể làm điều gì đó. Thậm chí mỗi buổi sáng thức dậy, chúng con đến với Ngài, ca ngợi Ngài, tìm kiếm Ngài trước khi chúng con làm những việc khác. Con cầu nguyện để Chúa ban cho chúng con nhận thấy rằng khi đời sống tâm linh của chúng con mạnh mẽ thì đời sống thể xác của chúng con mạnh mẽ. Để rồi chúng con nhận biết rằng chúng con cần chạy đến với Ngài, tìm kiếm Ngài, thì chúng con mới kinh nghiệm sự đắc thắng trong cuộc đời của chúng con. Và Cha ơi, xin ban phước cho dân sự của Ngài, xin chiếu sáng mặt Ngài trên hội thánh của Chúa, xin mở mang tấm lòng anh chị em chúng con, để chúng con có lòng nhân từ, lòng trắc ẩn cho người khác, có lòng cảm thông, có lòng nhiệt thành, có lòng muốn giúp đỡ người khác, thay vì những sự chống đối, ganh tị, đố kỵ hơn thua. Cha ơi, con cầu nguyện chính Cha Ngài làm mềm mại tấm lòng, tâm trí anh chị em con, Ngài khiến cho chúng con kinh nghiệm sự tươi mới, vui mừng ở trong Ngài giờ này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Con cầu nguyện một tuần sắp tới, xin Chúa ban phước chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em con. Ngài ban phước bảo vệ trên người thân gia đình chúng con khi đi ra đi vào, để anh chị em chúng con làm điều gì thì sẽ thành công điều đó. Con cầu nguyện Đức Chúa Trời Ngài hành động mạnh mẽ trên anh chị em con, để anh chị em chúng con sẽ kinh nghiệm sự bứt phá về mọi mặt. Con cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha thiên đàng và ngợi khen Ngài. Cha ơi, con ngợi khen Cha và biết ơn Cha. Chúng con kêu cầu Ngài, biết ơn Ngài vô cùng vì những điều Ngài đã làm. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cũng trình dâng thì giờ này, những giờ thông công của chúng con trong cánh tay của Ngài. Xin Cha đầy dẫy chúng con sự bình an của Ngài, đầy dẫy chúng con sự vui mừng ở trong Ngài, đầy dẫy chúng con, ôi Chúa ơi, thần của Ngài, để rồi chúng con nhận biết Chúa và được thông công, vui hưởng trong Chúa một cách sâu nhiệm khi chúng con thông công với nhau. Và Cha ơi, con cầu nguyện Ngài gia tăng ơn của Ngài trên chúng con, để mỗi một chúng con khôn ngoan hơn, tươi mới hơn, để mỗi một chúng con kinh nghiệm được sự bình an, không phải chỉ ở đây Chúa ơi, nhưng khi anh chị em chúng con về đến nhà thì Cha ơi, chính nơi riêng tư của anh chị em chúng con cũng sẽ kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu vì điều đó. Chúng con biết ơn Ngài vô cùng. Chúng con yêu mến Ngài và chúng con cùng nhau hiệp ý cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em. Rồi xin mời chúng ta khi chúng ta xong, chúng ta có thể tiến ra phòng thông công để cùng thông công với nhau.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe Sứ Điệp Lời Chúa tại Hội Thánh VNEXT Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua Sứ Điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNEXT Gen Church, là Hội Thánh VNEXT Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.